Tôi như ánh dương rực rỡ, chương 14. Tôi làm việc tại phòng tài vụ, một phần là vì trước đây tôi từng thực tập tại phòng kế toán cao cấp, nên đối với mấy chuyện tiền bạc cũng khá quen thuộc. Mặt khác còn lại, vì ngày trước lúc ba mẹ gây dựng sự nghiệp, mẹ cũng bắt đầu từ chức vụ này. Mẹ am hiểu về tài chính, vốn mở kinh doanh, và hiểu rõ về sản xuất và tiếp thị. Ngày xưa là song kiếm hợp bích, bây giờ thì tan rã rồi. Phòng tài vụ công việc cũng không nhiều, trưởng phòng sắp xếp một nhân viên lâu năm là Oki hướng dẫn tôi. Công việc chính của tôi hiện giờ là mang ghế dựa ngồi nhìn cô ấy tính sổ sách, làm quen với các loại quy trình phần mềm tài vụ, nhìn họ làm báo cáo vân vân. Khá bất ngờ là công ty còn có cung cấp ký túc xá hai tòa nhà cao rất khí phái, có lẽ lúc trước gặp thời cơ đẹp nên mua được, thậm chí tiền thuê trừ vào tiền lương. Khi tôi biết số lương của mình cùng với lương của các nhân viên khác trong công ty, tôi nghĩ việc trừ mương này vô cùng mờ ám. Thỉnh thoảng nghe được đồng nghiệp ta than chuyện này, tôi luôn thấy hơi chột dạ. Ngay đầu, lầu một của ký túc xá dành cho nhân viên là căng tin, vì thế lịch biểu hàng ngày đều là rời ký túc xá ra ngoài đi làm về ăn cơm, đi ra ngoài làm việc về ngủ, cứ như thế. Ân Khiết oán giận nói, không ngờ đi làm còn không bằng đi học. Hồi đi học có 3 điểm đến, giờ thì có 2. Hay, trước đây ở đại học tốt xấu gì cũng cách không xa trung tâm là mấy, ở đây ngoài cửa đến là quầy bán ăn đồ vặt chẳng có gì. Ân Khiết là người bạn cùng phòng mới của tôi, làm việc ở phòng quản lý. Tôi còn có một người bạn cùng phòng nữa tên là Vạn Vũ Hoa, làm việc ở phòng marketing, đều tốt nghiệp cùng năm. Chúng tôi 3 người ở phòng 4 người, một giường ghế trống. Ân Khiết dáng vẻ ngọt ngào, là một đứa nhỏ hơn Sơn Đông đáng yêu. Vạn Vũ Hoa thì là người trầm mặc ít nói, ở nhà thành đô, thế mà lại hình như rất thần kỳ, không biết ăn cay. Đi làm không quá vui cũng không quá tì tệ, chỉ có thức ăn của căng tin là làm người ta phát giận. Ăn cơm căng tin vài ngày, tôi nhận thức được mình sai lầm rồi. Tôi nghĩ oan cho căng tin trường quá, ở đó tuyệt đối không phải là căng tin khó ăn nhất cả Trung Quốc. Chỗ khó ăn nhất đang ở đây chờ mọi người nè, cho nên chủ đề được bàn tán nhiều nhất của chúng tôi khi tụ năm tụ ba là về bữa ăn ngon. Tôi đi làm chưa được mấy ngày đã gọi điện về than thở với mẹ đổ về căng tin, nói là đến khi quốc khánh phải đổi lại bồi, nói mẹ làm sẵn một bàn thức ăn chờ tôi. Đâu ngờ rất nhanh sau đó tôi phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Phòng tài vụ thật sự là một nơi công việc luôn bị hối thúc nhiều nhất trên thế giới mà. Mấy sự vụ trong công ty đều xuất phát từ phòng tài vụ. Mấy phòng khác còn thỉnh thoảng còn để trốn người, nhưng tài vụ thì không thể, vì chúng tôi mấy ngày cuối tháng đầu tháng đều phải tính sổ sách rất nhiều. Vì vậy, tôi chỉ có thể tăng ca đến hết 2 ngày đầu tháng mới có thể về nhà. Dựa theo quy định nhà nước, tăng ca là được gấp 3 tiền lương, tôi không hề do dự mà đổi toàn bộ phí tăng ca thành nghỉ phép. Tôi rất vô sỉ mà xin hẳn 4 ngày, trưởng phòng nhăn mặt mà duyệt. Tôi rào rực, nôn nao mà về nhà ôm mẹ. Chỉ yếu là thức ăn ngon của mẹ, ăn đủ thứ thức ăn của 9 ngày mới về lại. Đến khi quay về công ty mới ngộ nhận ra, tôi bị lỗi thời rồi. Từ khi nào chủ đề bàn luận ở căng tin chuyển từ oán nhận thức ăn thành một đám mê người đẹp đây? Tin tức độc quyền đây. Nghe nói ông phó tổng trước đây là bác sĩ ngoại khoa, người đẹp trai kỳ chất lại rốt, vô cùng phong độ. Thật không? Làm sao cô biết được? Trời ơi, cô không biết tôi có một người bạn đang làm chủ tịch công ty Thịnh Viễn ở Thượng Hải sao? Cuối tuần gọi điện tám chuyện, Lâm quản lý của bọn họ chuẩn bị chuyện sang đây, trong lòng đố kỵ gần chết, ha ha. Sau đó tôi nhiều chuyện một lúc mà dò la được. Ê, anh ta là bác sĩ mà lại đến công ty của chúng ta? Làm sao tôi biết được, dù sao cũng nói là anh ta trước kia là bác sĩ ngoại khoa rất nổi tiếng. Cuối cùng chẳng hiểu sao không làm nữa. Hiện tại làm ở Thịnh Viễn, rồi lại đột nhiên được điều qua đây phụ trách. Như mọi người nói, từ trụ sở chuyển về chỗ chúng ta vẫn tính là bị giáng chức đó. Hình như cũng đúng, trời ạ. Mấy cái này đâu quan trọng, quan trọng là người ta rất đẹp trai. Bạn ăn của chúng tôi đều là mấy sinh viên vừa ra trường vẫn còn giữ tinh thần bắt quái như lúc còn đi học, nhưng cũng không thể không kiêng nể gì từ trước. Liên quan đến mấy việc mấy người quản lý, mọi người khá nhạy cảm mà giữ suy nghĩ của mình chỉ là nơi bóng gió, ai cũng hiểu được. Quản lý ngành ở trụ sở thành phố, phó tổng công ty chi nhánh thế nào nghe cũng không giống như được thăng chức. Tôi gặm gặm một con cá chiên chẳng có mùi vị gì, hứng thú sạt sào vĩnh lộ tai, nghe mấy người họ thì thầm nhịn không được thấp giọng hỏi Ân Khiết, bà có phải cũng bon chen đi xem người ta rồi không? Ân Khiết đắc ý, Lâm phó tổng là trực tiếp quản lý của tôi đó bà, tôi đây chẳng cần chen chúc gì nhá, cứ tùy tiện mà nhìn thôi. lại tiếp tục đắc ý nói, chưa kể người ta còn chưa đến mà, vậy thì đi xem được cái gì chứ? Tôi câm nín, thì ra nói nửa ngày, mà người còn chưa tới, thế này có phải hưng phấn quá sớm không? Nhưng nói đi nói lại, bộ phận quản lý công ty là những người trung niên hoặc đã già, đột nhiên chuyển đến một người trẻ tuổi lại nghe đồn đẹp trai như vậy. Ai? Tôi cũng thấy có phần chờ mong, tuy rằng chân chúng chờ đợi về mà phó tổng đẹp trai vẫn chậm chạp, chưa đến như thế. Thế là nội dung chuyện bắt quái cũng từ từ mà chìm xuống. Lịch trình hàng ngày lại quay về quỹ đạo đi làm căng tin. Vị trí của công ty ở khu công nghiệp khá hẻo lánh, xung quanh cũng chẳng có chỗ nào để đi dạo, ký túc xá công nhân không có internet. Hết giờ làm rồi người ta trở nên buồn rầu và nhàm chán. Sau đó chúng tôi tiếp thu được kinh nghiệm của mấy vị tiền bối thừa dịp rảnh rỗi lúc đi làm mà tìm phim đang thịnh hành tải về, đem về ký túc xá xem. Nghe thấy thì có vẻ buồn chán, thế nhưng tôi nhận thấy mình đặc biệt thích những thứ này, cảm giác rất thanh bình và đơn giản. Quan hệ với đồng nghiệp cũng không tệ, cũng thực sự học được vài thứ khi đi làm. Hôm nay sau khi tan tầm, tôi ngồi xổm dưới ký túc, dùng điện thoại lướt web. Ấn Khiết lôi tôi và Vũ Hoa đi xem phim thần tượng. Tôi thì không thể xem phim truyền hình được, vừa nghĩ đã thấy uể oải, có điều là phim này thế mà rất hay. Tình tiết chặt chẽ, người ta hồi hộp theo dõi. Tôi bị hấp dẫn luôn, nhưng mà tối nay không có phim. Ấn Khiết rên rỉ, trời ơi, sao tôi lại để sót một tập thế này? Tôi là đồ đầu heo. Tôi và Vũ Hoa phối hợp gật đầu. Oan tù ti đi, ai thua? Về văn phòng tải về. Tôi và Vũ Hoa đều không đồng ý, là phim của bà mà. Sao lại muốn chúng tôi đi tải về? Ấn Khiết đau lòng nhìn chúng tôi. Mấy bà lợi hại quá vậy, cứ xem hết một tập ồn ào, đòi tập sau, thiếu công bằng quá nha mấy chị em kia. Được rồi, vậy thì oản tù tì. Sau đó tôi thua, tôi mang theo ổ cứng lén đi vào văn phòng. Giờ không phải cuối tháng, việc phòng lại tài vụ cũng khá rảnh rỗi, cũng không ai đang tăng ca. Tôi cũng chẳng bật đèn, nhẹ nhẹ kéo ghế, mở máy vi tính rồi lên mạng bắt đầu tải phim. Dựa theo luật bất thành văn ở công ty, máy tính tốt xịn gì đó đều do các nhân viên lão làng dùng. Chúng tôi là nhân viên mới, dùng loại máy tính không biết đã từ bao lâu trước đó được người ta sử dụng, cho nên thỉnh thoảng cũng có tục trặc các loại. Nên là tôi vừa mới download được một nửa mạng internet bị rớt, nhất định là bị lo lỗi hỏng. Tôi phải chui xuống gầm bàn lọ mọ cắm lại phía sau dây CPU. Ngay khi tôi vừa chui từ gầm bàn vào mới chạm tay đến dây cáp, đột nhiên cạch một tiếng, đèn sáng. Tôi bị ánh sáng đột nhiên xuất hiện dọa chết khiếp, vô thức cứ ngồi xổm không dám nhúc nhích. Sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi vang lên, bước giật đến. Đến khi tôi nhìn thấy một chiếc quần tây xuất hiện trong mắt tôi, tôi giật mình ló đầu ra ngoài nhìn, bắt gặp một đôi mắt thâm trầm thâu thẳm đang nhìn mình. Có lẽ là vì tôi nhìn anh ta từ phía dưới nên mới nghĩ ánh mắt kia có áp lực vô cùng với mình. Anh ta nhìn tôi một lúc mãi vẫn không mở miệng nói gì, hai chúng tôi cứ như vậy mà yên lặng nhìn nhau. Anh ta còn muốn chằm chằm nhìn tôi thêm bao nhiêu lâu đây? Vừa nghĩ như thế, tôi sực nhớ mình vẫn còn ngồi xổm dưới gầm bàn, liền cua tay cua chân mà chui ra. Chợt dạ hỏi anh ta, tôi hình như chưa gặp anh bao giờ, anh có phải nhân viên công ty chúng tôi không, sao lại ở đây? Có lẽ tôi nhìn nhầm, vì lúc nói những lời này ra, vẻ mặt và ánh mắt của anh ta trong ánh mắt mà trầm xuống. Chưa từng gặp tôi. Anh ta nhìn tôi như từng chữ phun ra, em đương nhiên là chưa từng gặp qua tôi. Nói xong anh ta thu tầm mắt, không hề báo trước mà xoay người bỏ đi. Tôi trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng anh ta một đường đi thẳng, đến khi máy tính đinh một tiếng nhắc nhở tôi tập tin đã chảy về xong, tôi mới hoàn hồn lại.